Tiếp theo đây là bài học thông điệp cựu ước. Kính thưa quý thính giả, cảm ơn Chúa cho chúng ta lại có dịp suy gẫm những thông điệp trong Thánh Kinh Cựu Ước mà Đức Chúa Trời muốn gửi đến mỗi một chúng ta. Bài học hôm nay là bài thứ 73 với đề tài Thức tỉnh tâm linh. Theo Sáng Thế Ký chương 42 từ câu 1 đến câu 28. Thưa quý thính giả, Sáng Thế Ký các chương 37 đến 50 tập trung vào cuộc đời của Joseph. Đức Chúa Trời chẳng những đã rèn luyện Joseph qua những năm tháng thử thách để dùng ông làm tể tướng Ai Cập cho công việc lớn của Ngài. Nhưng Chúa còn dùng đời sống của Joseph để giúp các anh được thức tỉnh trong mối liên hệ với Chúa. Theo đúng lời Joseph giải nghĩa, 7 năm được mùa dư dật đã qua, rồi 7 năm mất mùa và đói kém cũng đã kéo đến. Lúc này, giá trị những lời bàn khôn ngoan của một Joseph có Thánh Linh Đức Chúa Trời hướng dẫn mới thật sự được nhìn thấy đầy đủ. Nhờ Joseph khôn ngoan dự trữ lương thực mà bây giờ nuôi sống toàn Ai Cập và những khu vực kế cận, kể cả dân cư Canaan, là nơi Jacob và 11 người con trai đang sinh sống. Joseph đã được Đức Chúa Trời ban phước tại Ai Cập, tưởng chừng không còn phải nhớ lại những quá khứ đau buồn nữa. Nhưng trong phần Kinh Thánh chúng ta suy gẫm hôm nay, ta thấy Joseph lại có cơ hội gặp lại các anh và nhớ lại những hành động tàn nhẫn nhất mà các anh đã cư xử với mình. Đây có phải là lúc giải quyết ân oán và thẳng tay trả thù không? Với tất cả những uy quyền đang nắm trong tay, Joseph có thể làm gì? Con người được gọi là có Thánh Linh của Đức Chúa Trời này sẽ hành xử ra sao? Xin chúng ta cùng xem Sáng Thế Ký chương 42 từ câu 1 đến câu 28. Jacob thấy xứ Ai Cập có lúa bán ra, bèn nói cùng các con trai mình rằng: sao bay ngơ ngẩn nhìn nhau vậy? Lại rằng: này, cha nghe dưới xứ Ai Cập có lúa bán, bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết chứ. 10 người anh của Joseph bèn xuống Ai Cập đặng mua lúa, nhưng Jacob không cho Benjamin em Joseph đi cùng các anh, vì nghĩ rằng ta nên giữ chừng kẻo xảy ra điều rủi ro cho nó. Xứ Canaan bây giờ cũng đói, nên các con trai của Israel cũng đổ xuống Ai Cập mua lúa như các người khác. Vả lúc này chánh Joseph cai trị trong nước và bán lúa cho cả dân bổn xứ. Các anh Joseph bèn đến, sắp mình xuống trước mặt người. Joseph thấy, nhìn biết các anh mình, nhưng giả làm mặt lạ cùng họ, nói một cách sẵn rằng: các ngươi ở đâu đến? Đáp rằng: ở xứ Canaan đến đặng mua lúa. Vậy Joseph nhìn biết các anh mình, nhưng họ nhìn lại chẳng ra. Joseph nhớ lại điềm chiêm bao mình đã thấy về anh em mình, liền thét rằng: các ngươi là thám tử đến đây đặng dòm hành những nơi yếu ớt của xứ ta. Đáp rằng: thưa Chúa, chẳng phải vậy, các tôi tớ Chúa đến đặng mua lúa mà thôi. Chúng tôi đây đều là con một cha, vốn nhà lương thiện, chẳng phải là thám tử đâu. Người đáp lại rằng: chẳng phải, các ngươi đến đặng dòm hành những nơi yếu ớt của xứ này. Đáp rằng: kẻ tôi tớ Chúa có 12 anh em, con của một cha, nguyên xứ Canaan. Này, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ hãy ở lại nhà cùng cha chúng tôi. Joseph nói: ấy, quả thật như ta đã nói, các ngươi là thám tử. Đây là điều ta thử các ngươi. Ta chỉ mạng Pharaoh mà thề rằng, hễ em út các ngươi không đến đây, thì chẳng bao giờ các ngươi ra khỏi chốn này được. Hãy sai một người nào trong bọn các ngươi về dẫn em út xuống. Nếu chẳng thật, thì ta chỉ mạng Pharaoh thề rằng, các ngươi là thám tử đó. Đoạn Joseph truyền đem giam họ chung trong ngục 3 ngày. Ngày thứ 3, Joseph nói cùng họ rằng: ta kính sợ Đức Chúa Trời, hãy làm như điều này thì được sống. Nếu các ngươi vốn nhà lương thiện, thì hãy để một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn hãy dẫn em út xuống đây, thì lời các ngươi sẽ cho là thật, và các ngươi chẳng phải chết. Vậy họ nghe theo. Họ bèn nói với nhau rằng: quả thật, chúng ta cam tội cùng em ta rồi, vì lúc trước Ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho. Vậy nên tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta. Ruben đáp rằng, anh há không có nói cùng các em rằng, chớ phạm tội này cùng đứa trẻ đó sao? Nhưng các em không nghe, nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại. Vả, Joseph vẫn dùng người thông ngôn nói chuyện lại cùng các anh, nên họ tưởng Joseph chẳng nghe hiểu. Joseph xây mặt qua chỗ khác mà khóc. Đoạn xây mặt lại nói chuyện cùng họ, bèn bắt Simeon trong vòng anh em, truyền trói lại trước mặt họ. Joseph truyền đầy tớ xúc lúa đổ đầy bao và để bạc lại trong đó cho mỗi người anh em, cũng để thêm lương thực dùng dọc đường. Đầy tớ làm y như lời. Đoạn anh em chất mấy bao lúa lên lưng lừa rồi đi. Đến quán, một người trong bọn mở bao ra cho lừa ăn thóc, thấy bạc mình ở tại miệng bao, bèn nói cùng anh em rằng, bạc của tôi trả lại, hiện trong bao tôi đây. Các anh em nhát gan, vừa nói với nhau vừa run mà rằng, Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta đây? Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Thời gian từ khi Joseph bị bán sang Ai Cập cho đến lúc gặp lại các anh là bao lâu? Sau chừng đó năm, các anh vẫn giữ lời nói dối với cha về việc Joseph hay đã nói thật? Câu hỏi thứ hai. Khi các anh đến mua lúa, xin nêu những lý do khiến họ không nhận ra Joseph. Theo ý bạn, điều gì chứng tỏ Joseph không có ý định trả thù? Xin xem các câu 18, 24 và 25. Câu hỏi thứ ba. Theo lời trình bày trong câu 11, các anh Joseph xưng lai lịch và đặc điểm của họ. Những điều đó có gì đúng hoặc sai dựa trên các phần kinh thánh ghi chép về họ trong Sáng Thế Ký chương 35, câu 22, chương 37, từ câu 18 đến 30, chương 38, từ câu 1 đến 30. Vì vậy, nếu một người không ăn năn tội lỗi đã phạm, sẽ đưa đến điều gì? Xem thêm Roma chương 2 câu 5 và Timôthê nhất chương 4 câu 2. Câu hỏi thứ tư. Với suy nghĩ của bạn và theo lẽ thường, khi anh em xa nhau lâu ngày được gặp lại, Joseph đáng ra phải làm gì? Tại sao Joseph lại làm mặt lạ và nói sẵn cùng các anh? Câu hỏi thứ năm. Theo các câu 21 và 28, những thử thách khó khăn tại Ai Cập đã giúp các anh Joseph nhớ lại điều gì? Họ có những suy nghĩ nào về Đức Chúa Trời? Những suy nghĩ này giúp ích gì cho các anh Joseph? Chúng ta đã bắt đầu bước vào phần cuối cùng của câu chuyện về cuộc đời Joseph, gồm những diễn biến đưa đến việc gia đình Joseph được đoàn tụ. Trong phân đoạn vừa đọc hôm nay, chúng ta thấy có những điểm quan trọng sau. Điểm thứ nhất, từ khi Joseph bị mất tích cho đến lúc này, khoảng thời gian tổng cộng là hơn 20 năm. Khi bị bán, Joseph được 17 tuổi, theo Sáng Thế Ký chương 37 câu 2. Khi lên làm quan, ông được 30 tuổi, chương 41 câu 46. 7 năm được mùa đã qua, và bây giờ là 7 năm bị đói. Trong thời gian này, Gia-cốp và các con vẫn sống gần nhau. Ba chi tiết đặc biệt về gia đình Gia-cốp lúc đó là: thứ nhất, các anh của Joseph vẫn không nói thật cho cha biết là Joseph đã bị bán cho đoàn người đi buôn. Thứ nhì, Gia-cốp vẫn còn đau buồn vì nghĩ rằng Joseph đã chết. Thứ ba, Benjamin đã thay thế chỗ của Joseph. Gia-cốp yêu thương Benjamin hơn những đứa con khác. Những chi tiết này cho thấy các anh của Joseph vẫn tiếp tục sống trong giả dối. Có thể nói, họ đã lỡ phóng lao nên phải theo lao, do đó không dám tiết lộ sự thật. Điểm thứ nhì, các anh không nhận ra Joseph vì những lý do sau. Trước hết, từ 17 đến 30 tuổi, con người thay đổi rất nhiều. Thứ nhì, Joseph ăn mặc theo lối Ai Cập và nói tiếng Ai Cập. Thứ ba, các anh không bao giờ nghĩ rằng đứa em họ bán làm nô lệ lại trở thành một ông quan lớn nước Ai Cập. Vì những lý do đó mà họ đã không nhận ra Joseph. Và Joseph cũng tận dụng điều này để thử lòng các anh. Điểm thứ ba. Theo câu 6 đến câu 9 phần A, có lẽ tất cả chúng ta đều dễ dàng nhận ra giấc mơ của Joseph đã được ghi trong Sáng Thế Ký chương 37 câu 7 đến câu 9 nay đã thành sự thật. Tất cả các anh quỳ lại trước mặt Joseph và Joseph nhận biết điều đó. Đây là việc Đức Chúa Trời làm theo ý định khôn ngoan và chương trình vĩ đại của Ngài. Không có người nào có thể lập trình và thực hiện cho cuộc đời của Joseph một cách kỳ diệu như vậy. Kinh Thánh cho biết, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Thư Roma chương 8 câu 28. Vì vậy, chúng ta cũng có thể thấy những việc tốt lành Chúa làm cho đời sống mình nếu ta hết lòng tin cậy Chúa. Điểm thứ tư, Joseph làm mặt lạ và vu cáo các anh là gián điệp, không phải để trả thù, nhưng để thử xem các anh bây giờ đã thay đổi hay vẫn còn tính ganh ghét như trước. Hơn nữa, vì thấy chỉ có 10 người, Joseph không biết có chuyện gì đã xảy ra cho cha và người em út, tức là Benjamin, nên Joseph hạch hỏi để biết tin tức của hai người ấy. Các câu 18, 24 và 25 cho thấy dù ngoài mặt tỏ ra xa lạ, nhưng Joseph vẫn cảm động khi thấy các anh biết lỗi và Joseph vẫn kín đáo hết sức giúp đỡ các anh để mang lúa về cứu đói. Và điểm thứ năm, theo Sáng Thế Ký chương 35 câu 22, chương 37 câu 18 đến 30 và chương 38 câu 1 đến 30, Kinh Thánh cho biết các anh Joseph đã từng lừa dối người khác, kể cả cha mình là Jacob, và đã có những hành động thật tàn ác. Tuy nhiên, vì đã quen sống trong dối trá, họ vẫn có thể nghĩ rằng mình là người tốt và lương thiện khi họ nói ra trong câu 11. Thời gian tự nó không phải là giải pháp để xóa tội. Dù đã trải qua hơn 20 năm, tội lỗi và mặc cảm tội lỗi của các anh Joseph vẫn còn đó, không hề được bôi xóa nếu họ không chịu ăn năn. 3 ngày đêm sống trong hoạn nạn, bị nhốt trong tù là cơ hội giúp cho các anh Joseph nhớ lại quá khứ, nghĩ đến Đức Chúa Trời để được kéo đến chỗ thức tỉnh và ăn năn. Theo các câu 21, 22 và 28, những lời các anh nói chuyện cùng nhau cho thấy lương tâm chai đá của họ đã được thức tỉnh. Các anh Joseph đã phần nào ý thức được việc làm của Đức Chúa Trời trên đời sống xấu xa tội lỗi của họ. Lời Chúa trong Châm Ngôn chương 28 câu 13 cho biết, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Do đó, những bài học chúng ta có thể ghi nhận trong phân đoạn này là: thứ nhất, khi phạm tội nếu không ăn năn, lương tâm sẽ trở nên chai đá, khiến ta tiếp tục sống trong tội lỗi mà không còn thấy khó chịu nữa. Kinh Thánh cho biết, đó là tình trạng của người có lương tâm đã lì, và nếu tiếp tục không ăn năn, cuối cùng sẽ phải gánh chịu sự đoán phạt của Chúa. Theo thư Roma chương 2 câu 5 và Timôthê nhất chương 4 câu 2. Thứ nhì, đối với người khác, lúc này là cơ hội để trả thù. Nhưng là người kính sợ Chúa và có Thánh Linh của Chúa hướng dẫn, Joseph đã không lợi dụng địa vị của mình để trả thù những gian khổ các anh đã gây ra. Joseph đã không lấy ác trả ác cho ai, nhưng chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người, như lời Chúa dạy trong thư Roma chương 12 câu 17. Nguyện Chúa giúp chúng ta nhạy cảm đối với tội lỗi và sẵn sàng ăn năn để được Chúa tha thứ. Cũng xin Chúa giúp chúng ta sẵn sàng tha thứ những đau buồn người khác đã gây ra cho mình, để chúng ta có thể đối xử với mọi người bằng tình yêu thương và luôn luôn tìm điều thiện trước mặt mọi người.